Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tần Đi và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu pháp sư Thích Minh Hóa vị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rose, California.
Hay gì được Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiền trì chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhân chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, cũng trong mùa Vu Lan tháng hội, chúng con xin được có một chút xíu thông báo thư mời thể theo truyền thống Vu Lan báo hiếu, nơi mà chúng ta hãy theo đạo hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên. Vu Lan tháng hội được tổ chức tại Lưu Sơn Tự vào ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2016, địa chỉ là 7509 Muni Drive, thành phố Rosebud, California, zip code là 91770. Xin quý vị từ 8 giờ đến 9 giờ 15 phút có cúng hương tụng Vu Lan Bổn Kinh, đến 9 giờ 15 tới 10 giờ pháp sư Thích Minh Hóa sẽ khai thị cho chúng ta thế nào để chúng ta đi đúng con đường để mà độ cho tất cả các chúng sanh. 10 giờ 10 đến 12 giờ cúng ngộ dùng trai, 12 giờ đến 12 giờ 30 đó là giờ để chúng ta lễ Phật lạy Phật. 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 pháp sư Thích Minh Hóa sẽ bàn cho chúng ta, sẽ giảng giải Bát Nhã Tâm Kinh, đó là bộ kinh lớn của chư Phật. Mọi chi tiết xin liên lạc đến sư cô Thích Nhứ Hiền Nhấn, số phone 626-280-8801, 626-280-8801. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là dịp lớn mà xin quý vị hãy tới để mà độ cho tất cả các hương linh, ngày mà báo trọng ân và cũng là ngày và xá tội tất cả các phong nhân phạm chư thầy. Và mọi hương linh cũng là mong tới ngày đó thôi. Chúng ta hãy nỗ lực hết, mang hết cái tâm huyết của mình mà tới để cúng dường chay tăng, rồi tịnh tài, rồi mang tịnh tài tình vật với cái tâm thanh tịnh đó, rồi được các chư ngài sau khi ăn cư kết hạ để hồi hướng cho tất cả các tương bằng quý thuộc, bảy đời cha mẹ và nhiều đời nhiều kiếp đó được siêu sanh tịnh độ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cơ hội rất là tốt để chúng ta tới báo hiếu, tới các chùa, cúng dường tam bảo, cúng dường những cái cần thiết, cho chùa cần thiết. Thì như vậy thì những cái công đức đó sẽ cha mẹ tổ tiên chúng ta sẽ hưởng được những cái đồ cần thiết đó để mà họ sống đầy đủ và sung sướng.
Quý vị Phật tử chúng ta hãy mang cái tâm thanh tịnh của mình là cúng dường tứ bận dục cũng được, hoặc là tịnh tài tịnh vật mà để cho các ngài đây là hồi hướng cho tất cả các hương linh phá bán A Di Đà Phật. Và thưa thầy cô, còn cái gì là bổ túc thêm không trước khi chúng con qua một đề tài mới ở trong đây?
Hôm nay là chú Thiện Giác tính có những cái câu hỏi vấn đáp phải không?
Dạ vâng, câu hỏi vấn đáp đây nó cũng liên quan tới tất cả tội và ác. Dạ vâng, những cái điều phước lành mình làm, đây là nhờ để hồi hướng cho tất cả các hương linh đó thưa cô. Dạ vâng, nhưng mà mình phải biết là thế nào là tội để mà tránh, chứ không đây là như là bà Thanh Đề, một Kiền Liên phải nói là phải dùng lực của tư đoàn thì mới có thể độ được. Thì mình biết được thì mình phải tránh xa. Hết thưa cô ạ. Dạ vâng. Như chúng con được biết đó, thưa thế nào là định là tội. Dạ vâng. Thường là tội thì khi nói tới tội là thưa cơ đó là tránh hay là tà, nói chung là tà. Chỉ cái đạo mà tránh trật thôi mới là tránh. Vâng. Thường tội đó là do cái hành vi từ đâu thôi, đa phần là chúng ta cứ đạt thế lợi. Vâng, đạt thế lợi nhiều khi nó là áp đảo người khác, rồi chiếm đoạt, rồi cưỡng ép hoặc vu khống làm bất cứ những cái gì để cho như là mình được cái mục đích đó. Tưởng là được lợi lớn nhưng mà không ngờ đó là gây cái nghiệp báo rất nhiều. Vâng, đó là tội phòng thưa thầy. Ngoài trừ thôi là ngược lại thôi là mình với cái tâm chính trực, cái tâm chính trực là đi đường đạo rồi, cái đó là tránh rồi. Thì thế nào là tránh trực? Thường là tránh trực là người ta thúc liễm về cái thân tâm, đó là chỉ có ba nghiệp thôi, là cái thân, cái khẩu và cái ý. Vâng, phải sửa lại với cái đó, nó đi ngược lại với cái a lại gia thức của mình là hay làm cái thiện xấu. Dạ vâng, đi ngược lại cái đó. Dạ vâng.
Thì ra là khi cái rất giản dị đó. Mình biết nó sai nếu như cái tâm có cái tham lam mà trọng. Tới chùa mà vẫn nuôi cái tâm tham lam, tu mà nuôi càng ngày càng tu thì càng thấy tham lam thêm. Như bên ngoài đạo thì họ họ tội nghiệp lắm, họ tu thì họ tạo thêm nghiệp nhiều, vì họ nuôi dưỡng cái lòng tham lam, họ tham cái thần thông, họ tham cái lợi, hạn như họ tham được sinh lên cõi trời, họ tham được mở thiên nhãn thông, thấy được cái số độc đắc sắp tới là cái gì. Cái đó là nếu mà tham lam như vậy thiệt ra là nó không có tốt trong việc tu hành. Đó là cái đó là cái tạo cái tội. Tu mà với cái tâm tham lam là đang tạo tội. Rồi thứ nhì đó anh mới nói đó là cái tam độc đó là cái sân. Tu mà sân hận là càng ngày càng tu càng giận nó càng hung hơn. Người ta cái đó là tại vì họ không hiểu rằng á là tu mà đúng đường á là càng ngày nó càng bớt giận, càng ngày càng từ bi hơn. Cái giận thiệt ra là nó đi ngược lại con đường tu hành. Cái vị giận là cái vị không thể nào tiến bộ được. Thì mỗi lần mà cái vị mà cái tu hành để cái vị là thành Phật, chúng ta ai trước sau những cái tất cả chúng ta, những người nghe pháp ngày hôm nay, quay chúng ta đài truyền hình ngày hôm nay, trong tương lai họ sẽ thành Phật, họ tránh được. Nhưng làm tốt nhất cái ông thầy nói thầy, nếu tất cả chúng ta được thành Phật thì tôi muốn thành Phật càng sớm càng tốt, đợi làm cái gì? Có nghĩa là sao? Là cái vị càng tiến bộ càng lẽ thì cái thành Phật càng sớm. Thì phải nhớ rằng muốn tiến bộ lẽ đó, cái quý vị phải tránh cái sân hận. Cái sân hận là cái vị đang thụt lùi. Quý vị đang tự hại đấy, đang tạo nghiệp rất là khó mà tiến bộ. Cái thứ ba là cái si là cái dốt nát, cái vô minh. Cái si nghĩa là sao? Si là không hiểu được cái sự thật của cuộc đời này, phải không thầy? Cuộc đời này sự thật là gì? Có nhân thì có quả. Cái việc làm chuyện ác, tâm quý vị biết ai mình có, mình biết cái thiện ác trong có sẵn hết rồi. Mình biết thì mình cái tâm mình làm mình thấy mình biết mà ác mình cố ý làm là mình phải nhớ rằng làm như vậy trong tương lai sẽ có cái hậu quả nó không tốt, hậu quả ác cho mình.
Cảm ơn quý thầy cô. Và coi như là mình phải bỏ đi cái tham của sân si. Con thấy điều hay ở chỗ này là khi mình nói Đức Phật đó là thường mình nhắc tới Đức Phật là nói là một vị giác ngộ, là nhìn sâu hiểu đậm, là nói trước với sau như một. Chứ ta khác với chữ là dùng cái chữ là toàn năng, con xin lỗi. Có cái chữ là dùng cái toàn năng. Nếu mà thực sự là đã toàn năng là có thể là mình biết biến chuyển được thế giới rồi thì sao không để thế giới nó được yên ổn đi. Nhưng vị nào làm được đó. Cho nên là cái đó là nó đi ngược với cái nhân quả. Ngài đó biết là đây là có nhân thì nó sẽ có quả. Cho nên Ngài cứ nói theo cái pháp của Ngài đó là cứ theo đúng đó. Thì coi như mình sẽ đạt được như vậy. Vâng, chẳng hạn như là nói tới cái ngũ giới, thưa quý vị, ngài nói là không bỏ tham sân si. Bây giờ tu trước cái ngũ giới đi. Nếu mà tu tới ngũ giới đó thì con thưa thật là không có, mình không phải là thượng nhân, cũng đạt tới là bậc thượng nhân rồi.
Đúng.
Tức là đạt tới cái bậc đó rồi thì lúc đó là trên thế giới này không có gì là đại loạn rồi. Chứ giờ sẽ hỏi thưa thầy thì xem coi, thôi lúc là Phật tử con mô Phật cái xin lỗi nha, chẳng hạn như là không phải Phật tử thôi, con nói chung mọi người thì thầy nha, đi ra một cái chỉ thấy là chùa có cái gì nó hay đẹp đẹp cái là mượn tặng, mượn xong không thấy cha.
Trước thầy cũng vậy đó. Nhất là mấy cái trái cây trong chùa đó. Đâu ai thấy đâu.
Vâng, con có lần thì thực sự là con có lần con thấy mấy bác sơ ý thôi, mới bẻ cái trái cây. Con bảo bác ơi, bẻ như vậy nó đi vào cái nhân quả đó, mình ăn tội ăn cắp á. Bác hỏi ủa thế hả, thấy nó chìa ra thì bác bẻ thôi. Bảo vâng, nhưng mà cái đó là thuộc về không phải của chùa thôi, nhưng mà của người khác mình không được bẻ. Cái đó không phải là của mình. Này thì không khéo là bác là phải phạm thưa bác nghe vậy, hay là bác đó là bác nghe bác hiểu không hay. Thì bác thấy vậy bác ngại quá, bảo bây giờ làm sao, thôi bác có tâm sám hối ngay lúc này thì được rồi. Để cho nó khỏi trổ qua cái quả xấu. Lỡ bẻ rồi.
Thì nói tóm lại là cái phải với trái rất quan trọng, phải hiểu như vậy là cái tâm mình là tu, đừng có tham. Đừng có nghe những cái người thầy, người giảng nó ở cái này hay, cái này sung sướng, cái này cái này là có lợi lắm, cái đó cái tâm tham làm. Cái vị nghe cái pháp mà người giảng người ta nói, làm cái này có lợi lắm nha. Cái đó là đang kích thích cái lòng tham lam, mà cái đường trật đường đó. Cái tâm mà nói có quyền sân hận người ta sai, mình có quyền trừng phạt người ta, có quyền mắng nhiếc người ta, có quyền hành hạ người ta, cái đó là cái sân. Là nuôi dưỡng cái lòng sân đó là sai rồi, đường là sai rồi. Si là cái mà nó không có nhân có quả, nó hoàn toàn nó vô minh, nó hoàn toàn nó sai lầm hết. Đó là cái căn bản của cái thiện và cái ác. Okay. Và nếu như mà quý vị mà còn có phước hơn một tí nữa đó, thì phải nghiên cứu cái ngũ giới, học cái ngũ giới một tí. Nếu quý vị tu ngũ giới á, nếu mà giữ được ngũ giới một cách mà thanh tịnh á, là quý vị không còn tham, không còn sân, không còn si nữa đâu.
Thì coi như để con hỏi phải hỏi cái pháp và cái tội nhân quả. Hoặc là con đi xe bớt á, thì các cô các bác con lo xe bớt đi hành hương. Các cô các bác gọi đi, con muốn nói điều một câu là lên xe bớt, con lo cho chùa một chùa đó, lên xe bớt thì mới xin các bác cái tiền đó. Các bác không lên, cái ngày đó không lên, không coi như không có nợ gì với chùa cả, không có dính dáng gì tới nhân quả hết. Thì để cho các bác khỏi có lo, nhưng mà các bác mà con biết trước thì cho con biết trước, để cho chúng con thấy người khác vô là chùa đỡ lỡ chi phí. Cho nên là nó có những cái nó tế nhị mà phải biết để mà cho tránh khỏi thảm bệnh nhân quả. Nhà mô Phật. Xin với thầy cô là trước khi vô thì có những vị có nhận ra được là thế nào là ác và thế nào là thiện. Tôi lúc thực sự là có các bác không có nhận ra được ác và thiện, chứ không phải là cố tình làm. Như vừa rồi con nói có mấy bác đó hái trái cây mà không biết, thấy là chè ra là hái vậy thôi à, không có nghĩ là một bài trái đó mà có thể phạm bệnh nhân quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của Chánh Pháp Như Lai. Thưa quý vị khán thính giả, đây cũng là một cái câu hỏi đó, mà Phật Pháp thì làm sao mà thâm nhập được, nó khó cái thâm nhập. Nói là thâm nhập hay không nhập thì chúng ta phải hiểu cái điều này. Thưa quý thầy quý cô, thứ nhất là chúng ta bị chạm tới kiến chấp của quý vị. Khi mà quý vị là cảm thấy khi mà cái tâm của mình nghĩ như thế, cái ai mà chạm tới phải thì cứ như do cái tự ái, mình cảm thấy khó chịu. Khi mà khó chịu thì không có muốn chấp nhận cái điều đó.
Đúng.
Vì cái đó là trái với điều của họ suy nghĩ, họ bảo thủ điều đó, không khăng khăng khẳng định và không có muốn chấp nhận cái nào là đúng hết. Ngay cả đạo cũng vậy.
Nhất là tại như cái vùng Nam Cali chúng ta đó, vùng Santa này rất là nhiều chùa, rất nhiều thầy, nhiều cô. Thành ra mấy Phật tử mà tới thầy, mới tới chùa là cũng quen rồi, được mấy thầy mấy cô là tiếp đón đồng hậu, chịu chuộng. Nếu mà người ta nói Phật lòng một cái là bỏ đi, ngoài đường bỏ đi, người ta cái chùa này gì mà kỳ cục quá, thiếu lịch sự. Không, người ta tới mà không có đối đãi lịch sự mà nồng hậu gì hết thì kiếm chùa khác mình tử tế hơn. Thiệt sự là mấy người như vậy họ đi hết chùa này chùa khác. Tại vì sao vậy? Tại vì cái sự thật á là trước sau gì cũng có sự mít lòng hết á. Thành ra quý vị tới tu mà chỉ muốn ngọt ngào, muốn được theo cái ý mình thôi thì quý vị tới chùa làm cái gì? Tới chùa để mà mình tu, để mình tiến bộ. Muốn tiến bộ thì thật sự là cái lời dạy thường nó hơi khó nghe một tí. Cái lời mà nó ngọt ngào là tại vì nó vuốt cái bản ngã quý vị, thầy không có tiến bộ được đâu. Thiệt sự thầy cha như cá nhân thầy theo ngày Tiên Hóa, học với ngài Tiên Hóa, tu dưới trướng ngài Tiên Hóa hơn 20 năm rồi. Chưa bao giờ ngài khen thầy một câu hết đó. Chưa bao giờ. Chỉ mắng nhiếc hoài, cứ bắt làm này làm chuyện khác, rồi làm mấy chuyện mình không thích không à, mà không bao giờ khen một câu hết. Mà như vậy mà thầy nhớ ơn.
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Ngài Tiên Hóa con nhớ, Pháp Sư nói tới đây con nhớ ngài nói một câu. Ngài nói là tôi không phải tôi mắng quý vị mà tôi mắng cái con ma trong tâm của quý vị á. Nói cái câu đó tôi thấy rất hay, tôi nghe thấy chi lý. Dạ vâng, nghĩa là ngài không có ghét bỏ mình, tôi bảo tôi mắng cái con ma trong tâm của quý vị đó. Nghĩa là ngài nói cái tâm mình tâm tà.
Đúng.
Dạ. Con thấy như thời của tụi con thì không có, nhưng mà thời của ông bà hay kể chuyện đó là ngày xưa đi học á, các thầy các cô giữ dễ sợ luôn, nhưng mà thầy cô mà càng khó mà càng đánh nhiều á, dạ, thì tới lúc đó bố mẹ lại nhắc, lại nhớ tới hoài, là cứ khen là thầy đó rất là giỏi, rất là tốt, nhờ vậy mà mới nên người. Còn thầy cô mà dễ dãi quá rồi học trò lại không có học được gì hết.
À, thưa quý thầy cô, cứ đi chùa này không được, chùa kia không được, không có tự sửa lấy tâm mình, rốt cuộc ở nhà không đi đâu hết.
Vâng.
Dạ vâng. Là rốt cuộc thôi không đi chùa nào hết.
Chính người xuất gia cũng vậy, cũng khổ lắm thầy. Tại nếu như mình như cái chùa mình chút xíu mà Phật tử tới mà không tiếp đãi nồng hậu á, thì họ bỏ đi. Nó cái mấy chùa lớn mà ngon lành, quý thầy quý cô mà còn đối đãi chúng tôi tử tế hơn nhiều, sao mà quý thầy sao mà không biết thời biết cơ gì hết. Thành ra mình thông cảm chuyện đó.
Dạ, con có nghe một câu chuyện của một tiền sư của người Nhật. Có một thí chủ cúng dường cho ngài rất nhiều mà không bao giờ ngài cúng dường bỏ trong số sương, rồi ngài không nói câu gì hết đó. Thế thì cái Phật tử đó muốn chờ ngài nói một câu cảm ơn là từ cái số tiền nó ra tờ. Ngài lờ, ngài không nói gì. Ngài nói không, ngài lờ đây là tại cái tính ngài vậy, ai cúng dường thì bỏ đó. Đó xong rồi cứ lời họ, tuy nhiên cái vị Phật tử nó hỏi thẳng ngài, thì cha con cúng dường không thấy ngài nói câu nào vậy. Ngài bảo với ông cô cúng dường á, cái tâm của cô là cái phước hay không, là nó trổ đổ chứ đâu phải là tôi nhận đâu. Cái phước là cái phước của cô. Nhà tôi đâu phải có cô còn phải cảm ơn. Đó, cho nên là con thấy cái đó là cái đúng. Mà tại sao mình cứ làm đi thì nó là ba la mật. Là thế nào Phạm, thưa thầy cô, làm cái tâm ba la mật là khi mà nói ra là nó đã trái với cái lời của Phật dạy rồi. Là mình nhìn thấy là có người cúng dường, người thọ cúng dường, và một số tiền phẩm vật mình cúng dường như vậy. Hóa ra là phước đức mặc dù nó to, nó thấy mà con nghĩ là phước là bé.
Tôi có đọc Hám Sơn Đại Sư, một liền sư nổi tiếng của Trung Quốc á. Thì ngài kể hồi nhỏ thì mẹ ngài rất là mộ đạo. Thì bữa mấy ông sư đi ngang, cái mấy sư hỏi bà có cơm không cho chúng tôi ăn. Thì bà mời vô nềm nở vô dọn ăn, xong là mấy ông đứng dậy đi hết. Cái ông nói, ông mấy ông sư đi rồi cũng kêu mẹ, ông nói mẹ ơi mấy ông sư này vô lễ quá, ăn không cảm ơn. Bà mẹ mới nói là con không biết đâu, nếu họ cảm ơn mình phước mình có chút xíu à, người ta giữ cho mình đó con.
Đó là đúng đó. Bởi vì chẳng hạn như người Trung Hoa, Phật tử người Trung Hoa đó, lúc mà cái vị mà cúng dường cho người tăng đi đó, họ mà mình cảm ơn á, chẳng thể quen cái thói, thầy qua bên Đài Loan thầy học á, người ta cúng dường mình cảm ơn một cái, họ sợ, họ quay rồi, đừng cảm ơn tôi, tội nghiệp tôi bớt vơi phước của tôi. Cái xong về đây á, gặp mấy Phật tử Việt Nam tới cúng dường thầy mặt lạnh lùng á, kỳ quá. Thầy sao kỳ quá. Nhưng cuối cùng thầy bây giờ thầy phải cảm ơn, tôi sợ Phật tử buồn.
Nếu mà tôi nghe được cái câu chuyện này thì xin quý Phật tử chúng ta hãy lưu ý, cũng biết đều là ngài Tương Hóa cũng nói không tới chùa này không cảm ơn. Con có đọc con ngài có nói vậy. Vâng, tới đây cho sao phải cần mình cứ làm theo cái tâm của mình là được rồi. Vâng, tại cái đó mà cảm ơn đó là có cái bản ngã đã được theo cái tướng rồi.
Thì cái thực tế là nếu như mà quý vị mình nghĩ là vì thầy hỏi các thầy với cô này, mình cái phương tiện làm sao, tại vì như là Phật tử tới mà quý vị mà không buồn vã, không tử tế, không tiếp đón người ta, không biết không biết đều đó, và chịu biết đều đó, thì Phật tử buồn lòng không tới chùa làm sao mà họ có phước bây giờ. Có cái sự chung dung ở chỗ nào chắc phải không thầy? Cái đó đối với thầy là tại vì cái người Phật tử họ chưa gặp được cái chánh pháp thôi mới có được cái thái độ như vậy. Thiệt ra cái vị phải hiểu rằng cái người thầy người cô đó khi mà nhận cái cuộc cúng dường, cái vị kẹt dễ sợ lắm. Chúng tôi rất là kẹt, tại vì là mang nợ cái vị. Tùy cái người thành tâm, ví dụ cái người tới thầy, cá nhân thầy những người Phật tử tới mà họ có ai nghĩ là họ lái xe Mercedes tới sang trọng, áo quần sang trọng, mình tử tế thầy không có ngại hết. Tại sao như vậy phước mình nó mất ít lắm, họ cúng dường mình bao nhiêu đó mà trả lại nó rất là ít, không sao hết đó. Còn mấy cái người tới mà cái tâm họ rất là thành tâm, họ cúng dường, họ cung kính, họ họ với cái rất là thành tâm họ cúng cho mình, có nó kẹt dễ sợ. Quý vị phải nhớ như vậy, kẹt lắm, mà tại vì mình nợ dễ sợ lắm. Cái hạng như cúng một á, họ lấy lại một vạn luôn. Ngài Tiếng Hóa Ngài nói như vậy, quý vị tới chùa chúng tôi đó, Ngài Tiếng Hóa nói nha, quý vị mà thành tâm cúng dường đó, là cái việc cúng một đồng thôi á, là cái phước báo quý vị nó đáng giá một vạn một đồng. À, mà gặp nghe nhà như lễ Vu Lan đó, cứ cúng dường á, cho Ngài Tiếng Hóa đó, chùa Ngài Tiếng Hóa đó, mấy cái chùa mà đàng hoàng đó. Là quý vị lấy lại cái phước của quý vị một đồng, tới lại 100.000 đồng, tới lại 1.000.000 đồng. Thành ra mấy người đó mình mới sợ. Còn đối cá nhân thầy mà nếu như mấy người tới mà không lộn xộn ba xí lô cố, thầy không sợ gì hết đó. Cũng mà muốn thầy cảm ơn ngay, thầy đâu có sợ đâu. Phước mình ít hơn nhiều. Thì cái quan trọng tại sao? Tại vì như vậy nè, người xuất gia đó, cái chúng ta không nên coi thường chuyện này. Người xuất gia đó là chúng ta cứ coi là vô tích sự đi, không làm gì hết mà người ta tới cúng dường mình. Thành ra cái đó là dùng phước báo mình có tích tụ từ lâu rồi, phải không thầy? Mình tiếp đang cố gắng vuông trồng bây giờ. Thành nếu phước nó hết đó là phải hoàn tục rồi, không được làm người xuất gia đâu. Thành ra nó hao phước lắm. Thành mình tiết kiệm càng nhiều càng tốt.
Cảm ơn quý thầy cô. Cái điều mà thực sự là thêm thứ hai nữa là không có nắm chọn được cái giáo pháp của kinh. Cho nên là các thầy có thể nhờ Phật tử làm cái này lần cái đó. Thực sự đó là mình với cái tâm hoan hỷ, con thưa thật đó, con cảm ơn lại Tam Bảo nữa là khác. Nhờ cái đó mà chúng con gieo được cái phước điền đó. Chứ không phải là chờ các thầy cảm ơn các con. Thường đó là chúng con phải cảm ơn các ngài. Chúng con làm được cái đó chứ con tâm hoan hỷ lắm.
Thành bên người Trung Hoa đó, quý vị biết không? Là khi mà họ tới cúng dường á, cái truyền thống người Phật giáo người Trung Hoa, họ tới cúng dường cái vị, họ cúng dường cho hạng như cái húng bao, là cái bao đỏ để tiền trong ở lịch sử, để tiền trong cái bao đỏ. Việt Nam còn lịch sử bỏ tiền trong cái bao trắng. Tại sao? Người tỳ kheo họ không có được đụng tiền. Tỳ kheo thì cái niêm được đụng tiền. Đụng tiền là phạm giới. Thì họ lịch sử mà để trong cái tờ bao, cái bao giấy để đưa cúng dường các thầy các cô. Làm như vậy xong biết làm gì không? Hoặc là họ mời tới mấy thầy mấy cô tới nhà dùng dục trưa, về về nhà nghỉ ngơi uống nước trà dùng trưa, ăn uống xong rồi còn quỳ xuống làm gì nữa, dâng lên một cái bao tiền nữa, tịnh tài nữa, rồi xong rồi lại. Thành ra người Pháp người Hoa rõ ràng lắm, họ được dạy rằng là cái vị cúng dường xong á phải lại để tỏ lòng tri ơn Tam Bảo đã nhận cái củ cúng dường. Có một lần á, khi mà thầy qua Đài Loan đó, tại thầy quen thoái cái đạo tràng Ngài Thiên Hóa rồi, ta cúng dường mình cái lạnh lùng mình không nói gì hết đó, mà ta còn phải lại mình nữa, thì mình lại y. Hôm qua anh kia cái gặp cái ông kia người Đài Loan, ông thấy mình mặc áo quần xốc xếch nghèo nàn, ông nói nè thầy ạ, tôi mới ăn trưa mà tôi cái bao chip của tôi mới ăn có nửa, tôi ăn không nổi nữa, này lấy thầy ăn đi cho đỡ tốn tiền, phải mua tốn tiền ăn trưa của thầy. Hồi đó thầy có hiểu đâu, tiếng Tàu đâu có hiểu, thầy chụp nó xong mình nói ý chết rồi. Mình nhận cái của như vậy là vì mình nợ ổng á. cái thầy nhận xong cầm để xuống cái đất làm tức không nhận. Đâu có dạy nhé. Tại cái vị biết á, những cái người mà khôn đó, cúng dường biết cúng dường á là mà biết cái lòng biết ơn đó, phước báo rớt lớn lắm.
Hôm nay là được thầy chỉ dạy cho cái cách cúng dường, thì hình như cũng mong rằng là quý vị hãy để ý những cái chi tiết nó nhỏ nhỏ như vậy đó, nhưng mà nếu như mà mình làm nó không đúng pháp thì cái phước của mình nó vơi đi nhiều lắm. A Di Đà Phật.
Cảm ơn quý thầy cô. Kính chúc quý vị thời tinh tâm thường an lạc vào ngày lễ Vu Lan, chúng ta hãy giữ thân tâm thanh tịnh mà cúng dường vô lậu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.